Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữa làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào quý thính giả, chào anh Liêm. Bây giờ là học trò đã nghỉ học rồi anh. Và mùa hè đã đến, thì hôm kia Nguyên Hoàng thấy trên mạng có cái bản tin nói về ông Bill Gates. Ông có đưa ra khuyến khích là nghỉ hè học thì nên đọc mấy cuốn sách. Ông đưa ra khoảng danh sách khoảng 10 cuốn. Nguyên Hoàng không có thì giờ đọc sách nên cũng không để ý là ông Bill Gates muốn đọc đề nghị đọc cái sách gì. Nhưng mà không biết anh Liêm cũng có thói quen vào mùa hè đọc sách không anh?
Cũng là một cái duyên nữa. Cái tháng 5 thì nhận được hai cuốn sách, mà hai cuốn sách đó đều do hai người đều là người tù, là một trong những người tù cuối cùng của mà bị ở tù với chế độ cộng sản đó. Đó là tướng Lê Minh Đảo với lại nhà văn Phạm Gia Đại. Thì cái cuốn của tiếng Anh á là Children of Hope, tức là của viết bằng tiếng Anh. Thì ông tướng Lê Minh Đảo thì ông thâu lại những cái cuốn tép, thì không biết là chắc là ông thâu bằng tiếng Việt. Rồi cô con gái là tên là Michelle thì ở Florida đó, cô mới dịch hay là cô như nào, nhưng mà cuốn sách đó thì viết bằng tiếng Anh đó. Thì một người nhờ một người bạn khác, lúc ngày ra mắt sách ngày năm tháng năm của anh Phạm Gia Đại ở tới miền Nam Cali, thì ra cuốn sách là Người Muôn Năm Cũ, thì cũng nhờ người bạn tới, và hai cuốn sách đó mình đều nhận được. Và cái tình cờ là hai người đó cũng ở trong một cái tù, một cái những chuyển trại, rồi ở những cái tù giống nhau đó, đi ra ngoài Bắc này nọ. Thì anh Phạm Gia Đại thì không phải là vị tướng, nhưng mà không biết số anh xui, ảnh bị cái hồ sơ ảnh, người ta kêu ảnh là CIA. Ảnh chỉ là học tiếng Anh rồi kiếm việc làm, rồi đi học đại học văn khoa, rồi để làm thì vô làm trong tòa đại sứ của Hoa Kỳ thôi, nhưng mà bị liệt vào cái đó, rồi chung với ông tướng. Đó là một cái sự cũng rất là tình cờ đó anh Nguyên Hoàng. Bây giờ trước khi để mà nhường lại anh Nguyên Hoàng đặt thắc mắc, thì cái chữ cũ á, là anh nghĩ là chữ đó dấu hỏi hay dấu ngã?
Dấu ngã chứ anh.
Giỏi quá. Bùi Liêm cứ somehow cứ nghĩ hai chữ.
Anh chứ không, nếu mà
cứ đánh lộn cái dấu hỏi hoài, nhưng mà
củ khoai thì mới dấu hỏi,
vâng,
đúng không?
Chỉ có củ khoai, củ sắn thì mới dấu hỏi anh. Còn cái củ khác là
Người Muôn Năm Cũ là giống ngã.
Vâng.
Cũ này là giống như là xưa cũ này, đó là dấu ngã.
Vâng, tức là bạn gái cũ hoặc là cô hàng xóm cũ anh là dấu ngã.
Nếu mà cô hàng xóm mà có dấu hỏi thì ra là sao? Không,
tức là ví dụ như cô thèm củ khoai, cô thèm củ sắn á, cô mời anh qua thì đó là củ dấu hỏi anh.
hai cái cuốn sách đó thì nó cũng nhắc nhở một vài chuyện về Bùi Liêm thì có cái thói quen đọc sách đó, đọc không phải đọc từ đầu, đọc cái lật qua những cái chương, phần nào thấy mình thích thú là đọc cái chương đó trước đó. Thì cái có một cái chương đó là anh Phạm Gia Đại anh mới biết, là nói về một cái cô tên là Biên. Tại vì Biên á là tốt á, thì cái khúc mà đi đưa cô đó vào trong nhà thương sinh á, thì bác sĩ người Pháp không biết sao kêu Biên, tức là tốt đẹp không có gì hết, thành đặt tên là Biên đó. Thì là con út, thành là gọi là Út Biên. Thì cô cũng đi vượt biên. Cái chuyện thì cũng đang tính chờ hỏi anh Phạm Gia Đại lại là cái chuyện thiệt hay là chuyện hư cấu nữa đó. Thành ra thì anh lại nhắc ra những cái thành phố mình lại cũng đã ở vào cái thành phố đó, rồi cũng đi được xe bus, thời đó mình gọi là xe ca, không biết tại sao nó giống xe bus thôi, thì trở về trại tị nạn Sông La đó. Thành ra cái mình phải biết mình gọi là xe ca đó, thì nó cái sự trùng hợp đó là như vậy.
Nhưng anh nói chuyện xe ca với xe bus thì Nguyễn Hoàng chỉ nói thêm thôi, Tức là hai cái này nó không phải cùng một loại. Tức là xe buýt có thể là xe ca, hoặc là xe ca là, tức ở Việt Nam mình là cái loại xe dài dài anh, chở hành khách, chở khách đó. Thì nó có thể dùng làm xe buýt, hoặc là có thể chở khách đi đường dài Sài Gòn ra Nha Trang, hoặc là đi Đà Nẵng, đại khái như vậy. Thì cái loại xe ca đó thì nó rất là phổ biến trước năm 75. Sau năm 75 vẫn còn dùng cái loại xe đó anh. Còn xe buýt là loại xe mình để chạy trong thành phố thôi.
Nguyên Hoàng giải thích cho Vũ Liêm với quý khán tính giả cũng hay, Vũ Liêm cũng quên mất đi, không hiểu tại sao chỉ biết hồi đó là mình cứ gọi là xe ca. Thành ra cái ở trại tị nạn Sông La đó thì nó lại có cái câu tình Sông La lên xe ca là hết, tức là coi như lên xe ca là chuyển trại đi định cư mỗi nơi, thì người ở lại kia rồi người kia đi có gặp nhau được hay không. Thành ra mình chỉ biết gọi là xe ca thôi, mình cũng không nhớ cái chuyện lâu quá, không biết là cái chữ ca nó có cái điện tích đó. Mình sau này thì mình bị hay bị cái chữ xe bus, xe bus này nọ nó nhập vô trong đầu, thành ra mình cứ nghĩ là xe bus không. Ngay cả Mỹ thì nó cũng
không, sao xe Mỹ ca là...
Nguyên Hoàng nghĩ ca nhiều khi nói chuyện nó đoán, Nguyên Hoàng đoán thôi, có lẽ là nó lấy chữ car tiếng Anh là xe đó.
Rồi không hiểu tại sao, nhưng mà ở Mỹ giống như là mình đi Greyhound nó cũng gọi là bus Greyhound, thành ra bus thì mình dịch ra tiếng Việt là buýt, xe buýt. Thành ra sau này thì mình cứ quên đi mất, không biết cái nguồn gốc cái chữ ca là sao, nhưng mà chỉ nhớ lại được là ngày hồi đó là đi chuyển trại là bằng xe ca. Xe ca nó chở nhìn về trại tị nạn, rồi ngày mình đi chuyển trại qua trại khác cũng là xe ca. Rồi có những câu là tình Sông La lên xe ca là hết, thì mình không rõ, lâu ngày quá mình tưởng chắc là chữ la với ca cho nó trùng hợp, thành ra người ta đặt cái câu đó. Đó, nhưng mà rõ ràng là hồi đó mình gọi là xe ca không à.
Vâng, thì Nguyễn Hoàng cũng nhớ Việt Nam hồi đó mà xe mà chạy trong thành phố như xe buýt anh nói đó, thì họ không dùng cái xe đó tại vì nó lớn quá anh, nó ngắn hơn. Ở Việt Nam sau này thì Việt Cộng nhập cái xe cũng nó giống kiểu xe ca mà nhập ở Liên Xô về, gọi là xe Hải Âu anh. Gọi là xe Hải Âu thì Nguyễn Hoàng không.
Còn xe Lam thì sao?
Xe Lam là loại xe ba bánh nhỏ.
Xe Lam nhỏ thì, rồi, xe Lam không phải là xe Lam chở được chừng có mà ngồi
Lam đó, Lam Retta đó
người.
Nó, nhưng mà xe Lam cũng 30 người chứ, cũng nhiều á chứ
không nó nhét lên chứ, đúng tiêu chuẩn thì khoảng chừng 5-6 người thôi.
Em nhớ là hai dãy, mỗi dãy lên khoảng 5 người là ít nhất.
Thì vâng, thì ngồi người. Việt Nam mình hồi đó ốm mà ngồi nhét vào thì 5 người được.
Học sinh nhỏ thường đó dạ, chứ còn mấy người bự chắc 2-3 người, 2 người, 3 người bên là hết tối đa. Mà vâng. sợ là không chở nổi nữa chứ. Nếu nặng quá không biết có chở nổi hay không.
Nhưng mà trở lại câu chuyện của anh Phạm Gia Đại thì cái cô đó đi sao, Nguyên Hoàng nghe anh nói chuyện gì mà đến chuyện tình yêu thì Nguyên Hoàng rất là mong đợi, rất là hứng thú. Anh kể tiếp cái chuyện đó đi anh.
À thì đó, thì cái cô đó là cái chuyện về cô đó thì có nói là cái thời đó là cô lớn lên thì vào cái thời cũng thành năm 75 rồi, thì phải đi làm những cái hợp tác xã hay là những cái vấn đề của những cái xí nghiệp gì đó, thì cũng phải chia phần, giống như thời đó là cái thời gọi là bao cấp, sau này nó gọi đó là coi như phải có người cầm sổ đi mua thịt mua gì để về chia lại cho công nhân viên. Thì chế độ của công nhân viên chắc nó cũng hơn cái người thường ngoài. Thì có một cái anh khác đó, anh đó là đi học du học ở bên Hungary hay đó về, anh người Bắc mà đó, thì anh cũng thích cô đó đó, thành ra thì cô đó cũng nhờ ảnh cho tăng thêm cái phần khẩu phần hay gì cộng thêm để mà đi lấy đồ về nhiều đó. Nhưng rồi một hồi thì cũng anh đó có vết ba nữa đó, thành mình cũng hay, ông này cũng hay đó, tức là mấy người ta thường lúc đó là mấy cái xe Honda không bộ đội hay gì không, còn ông này là mà chơi hàng ngon nên có vết ba đi thì là chở cô đó về này nọ. Nhưng mà rồi một hồi cô nghĩ rằng là coi như chính kiến khác nhau, cái kiểu này chắc không tới đâu, thành ra nó từ chối, là giống như tình đôi ta chỉ thế thôi. Tại vì nó ngược ngạo khá, miền Bắc miền Nam thì nó mà mặc dù anh kia thì lại thích cái cô này là người Bắc, cái giọng Bắc thì cha mẹ là ở ngoài Bắc di cư vào mà, thì mặc dù cô sinh ở miền Nam nhưng mà cái giọng cô thì cũng trong nhà nói tiếng Bắc, thì lại thích cái kiểu Bắc và Bắc ở sống miền Nam đó. Nhưng mà kiểu cái chuyện thích về thì sau đó thì cô đi vượt biên. Cô vi vượt biên thì là hình như là rồi cô gặp một cái ông thuyền trưởng người Thái Lan nào đó trong cái chuyến ổng vớt, ông vớt rồi ông phải đi tấp vô cái chỗ nào mà nghĩ cho an toàn mấy người thiền nhân đó, thì ông đó có đề nghị rằng là bây giờ muốn không thì ông bao lãnh ra Bangkok ở lại làm vợ ổng đó. Nhưng mà rồi thì mặc dù cái sự tử tế của ổng, nhưng mà cô đó cũng từ chối. Thì cô cái thời đó thì thời chắc cũng sẽ được định cư dễ dàng thôi, thành ra cô đâu có mắc mới gì ở lại. Chứ cái thời mà sau này á, cái thời từ năm 90 không biết là 89 trở về sau á,
đi vượt biên mà ở Thái Lan làm gì anh hả?
Dạ
thì ý Nguyên Hoàng nói đó, đã mất công liều mạng đi vượt
đúng
biên rồi,
đúng rồi. Thì trừ khi có tình yêu thôi, tình yêu thì khó nói lắm. Nếu mà tình yêu thực sự thì coi như là khác rồi. Nhưng mà đại khái có sự suy tính này nọ thì ở trong cái vị trí đó thì cũng không chưa cần thiết, thành ra cô đi qua Mỹ đó. Thành ra rồi thì cô không có kể gì về cái chuyện cô lấy chồng cả. Có lấy chồng có con á, nhưng mà không có kể cái chuyện mối tình nào để tới cô lấy chồng hết đó. Cô chỉ kể những cái chuyện không thành không à.
Vâng, thì
là cổ đi qua Thái Lan cũng có chồng chưa?
Không, tức là cái ông thuyền trưởng ông gài thế nói cô là ở lại Thái Lan, ông làm vợ ông thì ông bảo lãnh ở lại Thái Lan. Nhưng mà như anh Liêm nói đó, ông cô ngu gì đã liều mạng đi vượt biên rồi mà mắc mới gì mà ở Thái Lan cả đời làm gì, thành ra đi Mỹ.
Rồi rốt cuộc là cổ có chồng không?
Thì chắc
có
là có chứ, chắc
có
cô phải đẹp chứ.
Nhưng mà cô không có nhắc gì tới làm gặp người chồng nhau trong trường hợp nào ra sao thì không thấy nói tới.
Chắc tại ông chồng cũng không phải là con nhà giàu đẹp trai học giỏi cho nên nói ra làm gì anh.
Nhưng mà chỉ nói mấy đứa con thôi. Thành ra nó chuyển từ câu chuyện đó sau này tới chuyện gì lớn tuổi rồi mấy cái cô con gái, cô làm nghề này, cô làm nghề khác, đại khái vậy. Mà không hoàn toàn trong cái câu chuyện đó không nghe nhắc gì tới người chồng hết trơn á.
Cái đó thường tình anh, như vợ Nguyên Hoàng đang ngồi nói chuyện với bạn bè trong nhà, Nguyên Hoàng ngóng tai coi thử có nói xấu chồng gì không mà cũng không nghe nói gì hết. Thường thường đàn bà như vậy họ ít nói về chồng mình.
Ví dụ như em làm với ảnh lâu trên đài, không bao giờ anh nhắc về vợ mà anh toàn nhắc về cô hàng xóm không à. Dạ
vâng, cái đó cũng là thường tình đấy anh.
Nhưng mà anh đang nói về cái cô này trong cái cuốn truyện mà Người Muôn Năm Cũ hả thưa anh?
Dạ đúng rồi đó. Còn cái chuyện của bên thì mình cái đề tài đó thì chỉ đọc mấy cái chương đó thôi. Đó, rồi thì ông nói là những cái câu chuyện là cuối cùng hai vợ chồng đó là khi cái người vợ đó, cái tức là mẹ của cô Út Viên đó khi mang thai á là bà đã hơn 40 tuổi rồi. Thành ra có mấy ông bác sĩ bạn nói khuyên nên phá đi. Tại vì không biết ra sao. Thì không biết cái câu chuyện nó có đúng không mình. Đó, thành ra thì rồi tính phá mà phá không được, sẽ không chịu hư nơi. Thành ra phải sinh. Đó, thành ra thì sau này cái cô đó lại là người rất là giỏi giang các thứ khác để vào đây nào thành ra.
Tức là đứa con đó lớn lên giỏi giang hả anh?
Cô rất là đảm đang, cô này là có hiếu với cha mẹ, bảo lãnh cha mẹ đi vượt biên trước, bảo lãnh cha mẹ qua cũng sống được thời gian. Đại khái không có người mẹ đi qua, còn ông cha hình như là không qua được, là bị bệnh gì đó rồi chết trước khi đi rồi. Đó, nhưng mà đó thì kể về cái câu chuyện đó. Anh Vũ Liêm cũng đang tính hỏi thử là câu chuyện này hư cấu hay là chuyện có thiệt.
Nhưng mà anh là người đã đọc rồi thì anh
không, Nguyên Hoàng nghĩ là có thiệt. Chuyện đó nó rất là bình thường anh, xảy ra hoài.
Nhưng mà rồi cái thì ổng muốn nói là cái chuyện số mệnh. Cái cuốn này thì chủ yếu nói về số mệnh, về thần linh, về những cái chuyện tạo hóa sắp đặt, chứ không phải là ý muốn con người là được. Ý muốn người phá cũng không được, cái thai nó vẫn không chịu hư. Đó, thì chắc hồi đó thuốc men bên Việt Nam nó cũng dở. Thành ra cô đó vẫn sinh ra trong cái thế như vậy. Nhưng mà rồi rất là đại khái, rất có hiếu, rồi rất là này nọ. Thì nói lên là cái số mệnh nó đặt ra như là cha mẹ lại cần nhờ cái cô đó.
Vâng, vậy còn cái chuyện của cô ái nữ của tướng Lê Minh Đạo thì cuốn sách nói về
nói chung cuốn đó thì nói chỉ có nói một cái phần là của người mẹ đi vượt biên, thì cũng đi mấy lần á, rồi các cô gia đình của tướng Lê Minh Đạo là đi vượt biên được hết, đi trường viên thành đã cho tới bà mẹ vợ hay là ai đó đi tới thăm thế đó, là nói là coi như cả nhà đi hết được năm 79 đó. Thì trong cái đó có những cái đoạn của ông Lê Minh Đảo á, là tướng Lê Minh Đảo thì nói viết á, là lúc mà cái 75 á, ổng đi xuống dưới Cần Thơ là ổng muốn liên lạc với lại tướng Hưng, là cũng là bạn của ổng, và tướng Nguyễn Khoa Nam đó, để coi như có thể là miền Tây nó vẫn có là lực lượng để chống lại. Nhưng mà khi ổng xuống đó thì những người ta nói rằng là hai ông tự tử hết rồi, tướng Hưng cũng tự tử mà tướng Nam cũng tự tử. Thành ông thấy có lẽ là cái vận mệnh nó như vậy rồi, thì ông phải đáp xe đò, ông về lại Sài Gòn đó. Thì khi nhắc tới ông Dương Văn Minh đó, thì ông nói là ông này là một cái người nhắc gáy, một cái người ông dùng chữ cô quật đó, đó là một cái người hèn hay là như thế nào không biết, cái chữ đó là nên dịch là sao đó, thì là mới tuyên bố đầu hàng như vậy. Rồi ông cũng trách móc là cái ông Nguyễn Hữu Hạnh là cũng đối giáo cho giặc, thì ông cũng có nhắc là rằng là họ lấy cái Tẩy là một cái người nào là em của ông Nguyễn Hữu Hạnh là bị trong cái tù binh bị cái rớt máy bay hay làm gì đó không biết, thì là họ đang giam giữ trong cái thời điểm mà trước cái hiệp định Paris rồi trao trả lại, thì mấy người bên kia họ mới dùng bắt nọn cái đó để như thế nào để mà nối kết với ông Nguyễn Hữu Hạnh. Thì cuối cùng ông này cũng đi theo bên kia, thành ông Nguyễn Hữu Hạnh đâu có đi học tập đâu đó. Thì cái lúc đó ổng là cái vị trí cao nhất để thế cái ông Vĩnh Nghi, ổng đã đi rồi hay sao đó, ông biết phải có đúng nào không đó. Thì ông Lê Minh Đảo đó thì là một cái người rất là nghệ thuật tài giỏi nữa đó, thành ra là ổng nhờ người nhà đem vô cái đường với guitar rồi các thứ khác, thì ổng làm thơ, thành ra ổng có một cái bài mà William có nghe qua là nhớ mẹ hay là gì đó, ổng biết
nhớ mẹ.
Đúng rồi, cái ổng là người thực là phải nói là văn võ toàn tài đó, đó thành ra một cái người. Thì cái câu chuyện về ổng, còn câu chuyện của cô Michelle thì cô nhắc qua là cô đi tới Indonesia, thì Bùi Liêm cũng tới Indonesia, nhưng mà cái ở một cái trại tị nạn khác hay sao đó. Cái thời đó có những trại nhỏ nhỏ chứ họ chưa đưa về Ga Lăng, thành ra là cô ở đó, thì cô ở ngay Florida luôn đó. Thì cái chuyện cũng tình cờ đó, Bùi Liêm cũng không biết cuốn sách đó. Thì có một người Mỹ, người bạn ở vùng West Palm Beach dưới gần cô đó đó, thì mới mua ủng hộ cô một số sách, thì chạy lên trên mình thì lại đổi sách, là thấy có cái cuốn Final Battle tiếng Anh của mình, thì mình mặc dù dịch tiếng Việt nhưng mà sách tiếng Anh cũng có, để lỡ có những cái người Mỹ thì mình cũng bán hay là cũng để đó kêu họ ủng hộ, chứ họ đâu có đọc được tiếng Việt. Thì ông đó cũng là người Mỹ thì đâu có đọc tiếng Việt, thì muốn đổi, thành ra đổi lấy cuốn Final Battle tiếng Anh để lại cho Bùi Hữu Liêm cái cuốn Children of Hope đó. Thì cái cuốn đó thì đó, thì phân tích hai chúng đó thì đó, thành Bùi Hữu Liêm thì cũng có cái những cái tự nhiên có cái suy nghĩ. Thì bây giờ chị nói là rằng là anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên thì nghe những cái đề cập về, thì có cái suy nghĩ gì về cuốn sách nếu chưa đọc, thì về cái con người thì anh Phạm Gia Đại á, ảnh có ra một cái cuốn là Người Tù Cuối Cùng, thì ảnh có làm đến audio rất là hay. Thành ra là ảnh là giáo sư anh văn, học dạy anh văn mà sau văn tiếng Việt cũng rất là văn chương, rất là giỏi. Không biết ảnh học từ hồi nào đó, hay là những cái năm trong tù đó rồi cảm ra trở thành cái con người, trở thành văn sĩ luôn về cái cuộc đời hay là như thế nào đó. Thì hai cuốn về thì là mình cũng có gợi ý lên, mình cũng có một cái số suy nghĩ, nhưng mà muốn nghe qua thử anh Nguyên Hoàng Nhã Quyên có cái suy nghĩ gì.
Nhưng mà
không?
Hồi nãy anh có nói ảnh học từ trường đại học văn khoa ra mà đúng không?
Đúng rồi, anh học văn khoa.
Thì văn khoa thì cũng phải cũng khá biết
văn khoa rồi. Nhưng mà học cái văn khoa tùy theo cái khoa gì nữa. Thì nếu mà không có khoa anh văn thì như vậy học anh văn không, văn chương tiếng Anh không, chính làm sao có tiếng Việt. Thành ra nhưng mà trong cái chuyện đó thì ổng mới nói ra một điều mà mình thế hệ sau mình cũng không biết, là lúc đó thì nhà nghèo, thành ra ổng phải đi làm từ mới trung học, không là ổng đã đi làm thông dịch để làm gì kiếm tiền rồi đó. Thành ra ổng nói rằng là đi học văn khoa là vì trường văn khoa nó không cần mình phải vô lớp đó, mình phải chỉ cần đi thi hay gì đó tới giờ thôi, mình không cần phải vô lớp, giống như có một số trường khác là nó cũng tính theo cái điểm phải vô lớp ngồi đó. Thành ra là như vậy nó hợp với ổng, là ổng có thể đi làm thêm ở ngoài các thứ khác đó. Thì mình không có học văn khoa thì mình cũng không hiểu cái chuyện đó sau này có lẽ là không có nữa, sau này chắc cũng phải đang học là có lẽ là văn khoa nó giống như trường luật á, là chắc là chỉ đi thi lấy cua lấy bài vở về rồi đi thi, đậu thì lên lớp thôi, chắc cũng không cần phải vô trường học hay sao đó.
Dạ vâng, à, thời đó một số người lấy cùng một lúc hai trường thưa anh, vừa bên văn khoa vừa bên luật khoa mà. Dạ.
À. Dạ Quyên xin sao để muộn mà sao rành quá trời vậy ta.
Chắc là kiếp trước Nhã Quyên có học văn khoa
rồi. Nghe lắm rồi đâu mà nhớ ra biết hết nhiều chuyện. Mình là lớn hơn mình cũng gần tới cái tuổi vô đó mà không biết. Không có ai nói hết, mấy cái ông đàn anh mình gặp họ cũng không nói những cái chuyện bên trong đó gì hết đó.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời anh.
À buổi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Quyên Hoa. Đó thì chúc mọi người một ngày Memorial Day là ngày mai thì được rất là hạnh phúc và vui vẻ với người thân.
Dạ xin kính chào.